Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay được vinh dự hòa thượng và ban tổ chức cho chúng tôi đến đây để chia sẻ những cái sự hiểu biết của mình cũng như những kinh nghiệm trong thời gian qua, trong lúc chúng tôi thực tập tại quê nhà cũng như ở những nơi mà chúng tôi đang tu học. Và vừa rồi tất cả chúng ta đã được nghe một bài giảng của Hòa Thượng rất là xúc tích, và nó đã đem lại cho chính bản thân tôi một niềm hỷ lạc, vì Hòa Thượng đã hướng dẫn cho chúng ta một cái nhìn rất là tổng quát, rõ ràng về cái sự tu tập của Đức Phật. Và từ đó chúng ta sẽ rút ra cho mình một cái hướng đi, một cái lối sống của người Phật tử, làm sao chúng ta mang lại cho chính mình cái sự thực tập những gì mà Đức Phật đã đạt được, những cái hạnh phúc cao thượng nhất cho chính mình. Và cái hạnh phúc đó quý vị có thể hưởng được ngay trong cái giây phút hiện tại này, ngay trong kiếp sống này, ngay trong thời gian này. Vì chúng ta đã được Hòa Thượng hướng dẫn biết được tất cả các từ Đức Phật và các vị đại đệ tử của Đức Phật cho đến hàng tứ chúng, khi thực tập đúng đắn, hiểu biết đúng cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích mà cái lời dạy đó chúng ta thường gọi là giáo pháp. Và giáo pháp này sẽ thâm nhập, sẽ thấm nhuần vào trong tâm hồn của chúng ta. Và khi cái tâm chúng ta chỉ còn cái sự hiểu biết, mà Hòa Thượng luôn luôn nhắc nhở chúng ta là phải gìn giữ cái sự hiểu biết này, cái trí tuệ này cho đến ngày chúng ta đạt đạo quả. Đó là một cái kim chỉ nam, cũng như đó là một cái đường lối tu của Đức Phật Như Lai. Vì Đức Phật của chúng ta là một Đức Phật có cái hạnh về trí tuệ. Ngài trong tất cả chư Phật thì có ba hạnh: hạnh tinh tấn, hạnh đức tin và cái hạnh trí tuệ. Thì hạnh trí tuệ này, nếu chúng ta thực tập trên cái ý chỉ này, thì cái con đường tu tập của chúng ta sẽ ngắn hơn, sẽ dễ đạt được cái kết quả. Chúng tôi xin được đi thẳng vào những cái phương pháp cũng như những cái thủ thuật cũng như là những cái kinh nghiệm để mà tất cả các hành giả chúng ta có thể từng bước chúng ta làm cho cái cuộc sống của chúng ta có một cái ý nghĩa, và chúng ta có thể thực tập thiền ngay trong cái giây phút hiện tại này. Và trước hết, muốn được như vậy, chúng ta đã hiểu qua giáo pháp bằng lời giảng của Hòa Thượng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một cách thực tế về cái phương pháp mà các vị thiền sư thuộc phái Nam truyền ở các xứ như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và tại Việt Nam mình, thì cái dòng thiền được truyền đạt trong những thế kỷ gần đây. Thì cái dòng thiền này thì chúng ta cũng đã từng biết, đó là cái dòng thiền Vipassana, tức là một loại thiền quán đặt cái sự chánh niệm, đặt cái sự tu niệm của mình trên bốn cái đề tài. Chúng ta có cái thân này, và cái thân ngũ uẩn này của chúng ta thì nếu chúng ta nói đơn giản hơn thì chỉ có hai phần: cái phần thân và cái phần tâm của chúng ta. Cái phần thân của chúng ta đó là cái thân xác, cái phần vật lý mà chúng ta đang hiện hữu ở đây. Cái phần thân này nó sẽ rất là dễ cho chúng ta ghi nhận, chúng ta nắm bắt. Khi chúng ta ngồi tại đây, chúng ta hiểu biết được cái tư thế ngồi chúng ta. Chúng ta hãy cảm nhận cái tư thế của mình như thế nào. Và trong khi quý vị ngồi thì quý vị không cần phải, khi chúng ta nói chúng ta tu thiền là chúng ta phải lên ngay chánh điện, hay là chúng ta phải tìm một cái nơi thanh vắng mà chúng ta thực tập. Ngay trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần có những cái điều kiện như vậy. Nhưng nếu cái người đã có đầy đủ cái căn duyên, cũng như chúng ta có những cái sự thực tập tốt, thì trong bất cứ quan nghiên nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể gom tâm của mình, đem cái sự chú ý của mình, đem cái sự tu niệm trong tâm của mình để mà thực tập cái sự chánh niệm, để mà thực tập cái sự ghi nhận, để mà thực tập cái sự cảm nhận những gì đang hiện hữu, đang phát sanh lên trong thân của mình. Mà cái thân chúng ta thì cái điều mà chúng ta dễ dàng nhận biết nhất đó là cái oai nghi, cái tư thế và cái cảm thọ của chúng ta. Cái cảm giác mà quý vị luôn luôn thường chúng ta hay bỏ quên nó. Đến khi nào những cái cảm giác này nó xuất hiện quá rõ ràng thì lúc đó chúng ta mới nhớ nó. Chẳng hạn khi quý vị ngồi trong một cái tư thế ngồi nghe giảng từ nãy giờ, thì cái cảm giác mỏi lưng, cái cảm giác tê chân nó có. Nhưng vì quý vị quá tập trung vào lời giảng của các vị giảng sư, của hòa thượng, nên quý vị quên đi cái cảm giác này. Đến khi cái cảm giác này nó xuất hiện quá nhiều thì tự động cái chân quý vị hay cái tay quý vị hay cái lưng quý vị nhích qua nhích lại. Nhưng mà tất cả những cái việc làm đó chúng ta không nhận biết, chúng ta không có chánh niệm. Còn khi chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng tất cả những cái cảm giác này, chúng ta vừa nghe giảng của hòa thượng, nhưng mà lâu lâu chúng ta dẫn cái tâm của mình trở về cái cảm giác toàn thân của mình, để mình biết rõ, à mình đang ngồi như thế này thì cái tư thế ngồi của mình hồi nãy giờ nó có nghiêng không? Chúng ta, cái lưng chúng ta nó đã mỏi chưa? Chúng ta hãy biết rõ cái điều đó. Và khi cái tâm quý vị chỉ cần vài giây thôi, nó trở về với lại cái cảm giác của toàn thân như vậy, chúng ta có một sự chánh niệm. Chỉ vài giây, chỉ vài chánh niệm, chỉ vài sự cảm nhận nhỏ đó thôi, nhưng đây là những giây phút có một sự hiểu biết. Chúng ta hiểu biết cái gì? Chúng ta hiểu biết được cái cảm thọ trong thân của chúng ta khi nó hiện hữu. Nên khi quý vị cảm thấy nó mỏi lưng, nhưng mà cái trí tuệ quý vị nhận thấy rằng, à bây giờ chúng ta đang ngồi ở trong cái giảng đường để nghe giảng, chúng ta phải gìn giữ cái oai nghi của chúng ta cho nó được nghiêm túc. Thế thì chúng ta sẽ không có ẹo người qua, không có ưỡn người lại, chúng ta không có lắc lư cái đầu, chúng ta không có rung chân. Nên từ cái sự hiểu biết đó, nó sẽ hướng dẫn cho cái oai nghi tế hành của chúng ta nó được nghiêm túc hơn. Và đấy là những gì mà cái thiền quán sẽ mang lại cho quý vị. Khi quý vị có sự chánh niệm về cái cảm thọ trong thân của quý vị, thì cái sự tu tập lần lần nó sẽ tự động, nó hướng dẫn cho quý vị điều chỉnh. Trước nhất là cái thân quý vị có những cái oai nghi tế hành trông rất nhẹ nhàng, trông rất đẹp đẽ. Và từng bước chúng ta sẽ không để cho những cái cảm giác này nó điều khiển chúng ta, nó làm cho chúng ta phải chạy theo những cái cảm giác đó. Khi chúng ta đau, chúng ta không có tự động để thay đổi oai nghi một cách không có chánh niệm. Và khi chúng ta từng bước chúng ta tập cái cách này, thì lâu dần quý vị sẽ đối diện với một cái sự thật mà hòa thượng vừa nhắc đến. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy bản chất của cuộc sống này đó là gì? Đó là đau khổ. Cái cảm giác đau nhất, cái cảm giác đau đớn, cái cảm giác tê nhất, cái sự mệt mỏi, nó luôn luôn hiện hữu trong thân chúng ta. Nhưng chúng ta luôn luôn tìm cách để chối bỏ nó, luôn luôn tìm cách để xua đuổi nó, một cách vô thức cũng có, một cách chủ động cũng có. Nên luôn luôn chúng ta không có chấp nhận, không có hiểu biết, không có trí tuệ để hiểu được một cái chân đế đầu tiên mà Đức Phật Ngài đã dạy, đó là cái khổ đế. Chúng ta phải hiểu được cái khổ đế, chúng ta phải chấp nhận cái khổ đế, để từ đó chúng ta sẽ tìm ra cho mình một cái con đường tu tập, để chúng ta không phải chạy trốn cái khổ đế này, mà chúng ta sống trong cuộc đời này với một chánh niệm. Và như vậy thì với chánh niệm chúng ta sẽ đối diện được, không phải chúng ta diệt trừ cái đau khổ, không phải chúng ta chạy trốn cái đau khổ, mà chúng ta chấp nhận cái đau khổ. Vì sao vậy? Vì cái cảm giác đau, cái sự đau khổ đến với chúng ta, đó là cái phần quả của cái nghiệp từ quá khứ, chúng ta không thể chạy trốn được. Chúng ta có cái thân này và chúng ta phải chịu cái sự đau đớn đó, chúng ta phải chịu cái sự mỏi mệt đó, chúng ta phải chịu sự tê nhức đó, chúng ta không thể nào tránh khỏi. Ngay cả Đức Phật, theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông, thì Đức Phật Ngài cũng là một con người, và cái cảm thọ đau trong thân Đức Phật Ngài cũng phải có. Nhưng cái tâm của Ngài thì Ngài không có thọ ưu. Chúng ta thông thường thì khi chúng ta đau, chúng ta luôn luôn chúng ta rên rỉ, chúng ta than vãn, đau quá, chúng ta buồn khổ vì cái thân chúng ta nó đau, vì cái chân chúng ta nó tê nhức. Chúng ta vừa đau thân mà chúng ta vừa khổ tâm, vừa khổ thân vừa khổ tâm, vừa thọ khổ vừa thọ ưu. Hai cái nó cộng lại, chúng ta trả một cái nghiệp bất thiện rất là nặng. Và Đức Phật Ngài đã tìm thấy một con đường giải thoát cho chúng ta ngay trong cái giây phút hiện tại này, trong cái sự tu tập của chúng ta từng bước. Nếu chúng ta thực tập được cái sự chánh niệm về cảm thọ thì chúng ta sẽ giải thoát cho chúng ta ngay trong cái giây phút hiện tại này cái sự khổ đau của từng sát na một, của từng chánh niệm một, của từng giây phút một. Và cái lời dạy của Hòa Thượng vừa rồi rất là rõ ràng. Nếu chúng ta có sự nghiêm túc, chúng ta có sự tinh tấn, chúng ta chánh niệm, thì cái bệnh hoạn, cái khổ đau, tất cả những cái bệnh không phải do cái bệnh nghiệp, tức là những cái nghiệp quá nặng từ quá khứ nó khởi lên thì chúng ta không thể thoát khỏi. Nhưng nếu những cái bệnh do thời khí, những cái bệnh nhẹ nhàng hơn, thì chắc chắn với sự chánh niệm, với sự tu tập của loại thiền quán đặt nền tảng trên trí tuệ hiểu biết, thì chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua khỏi những cái đau khổ đó một cách rất là rõ ràng, một cách rất là chính xác. Không phải nhờ những người khác, không phải nhờ một năng lực tha nhân nào, mà chính do nhờ cái sự siêng năng tinh tấn tu tập của chúng ta. Từng chánh niệm một, quý vị có thể chọn cho mình bất kỳ một đề mục nào, bất kỳ một lời niệm Phật, bất kỳ một cái danh hiệu nào. Nhưng nếu quý vị có sự chú tâm, cái định quý vị phát triển, cái sự tu tập quý vị có, cái định nó sẽ phát triển và cái thiền quý vị tăng trưởng như lời Hòa Dượng vừa hướng dẫn, thì trên cái nền tảng này, cái giáo pháp Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật sẽ phát sanh, giống như một miếng đất đã được dọn sạch, đã được chuẩn bị tốt, phân bón đã được chuẩn bị rồi, thì cái cây trí tuệ, cái hoa trí tuệ của quý vị sẽ phát triển, sẽ nở trên cái nền tảng đó. Do đó mà chúng ta, với người tu Phật, chúng ta không phân biệt thiền ngoại đạo, thiền của chúng ta là chánh đạo, mà cái nền tảng của thiền định nó là một cái nền tảng căn bản của tất cả các loại thiền, của tất cả những cái tâm tốt. Và trên cái nền tảng đó chúng ta phát triển thêm cái trí tuệ tu tập của Đức Phật, thì chúng ta sẽ hưởng được những cái sự an lạc của tất cả những cái thiền tập trên thế gian này. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi chỉ được cái một cái thời gian ngắn như vậy, chúng tôi sẽ trình bày một cách đơn giản, ngắn gọn hơn cái phương pháp mà nếu quý vị thực tập theo cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông một cách nguyên thủy hơn nữa, thì lần lần thì chúng ta sẽ hướng dẫn, sẽ có những cái bài tu tập mà nó tương đồng với những cái pháp tu của tất cả các pháp môn. Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta cũng tạo cho mình một cái sự chánh niệm, nhưng cái chánh niệm này là khởi đầu để cho cái nền tảng của chúng ta, cho cái tâm chúng ta nó có sự tu tập. Vì cái tâm chúng ta nó có một cái năng lực, đó là cái sự suy nghĩ của nó. Tâm chúng ta nó luôn luôn nó loạn động, tâm chúng ta không bao giờ nó chịu ở yên một chỗ. Nên khi quý vị ngồi yên lặng một chút, rồi quý vị ngồi yên, nếu chúng ta không có cái đề tài, chúng ta không có vị giảng sư thuyết giảng một cách minh bạch, thì cái tâm chúng ta nó sẽ sao? Nó không có chú tâm vào cái lời giảng được nữa, thì nó sẽ buồn ngủ, nó sẽ chán nản. Và khi đó thì cái thân quý vị nó sẽ cảm thấy nó nặng nề hơn, nó sẽ cảm thấy nó mệt mỏi hơn nữa. Tại vì khi cái tâm chúng ta nó đã không có sự an lạc trong giáo pháp, nó không có sự an lạc trong cái sự định tâm, trong cái sự chú tâm, thì cái thân chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái khổ đau rất là rõ ràng. Và như vậy trở lại để cho chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta nó có sự liên hoàn, nó có một cái trình tự rất là căn bản như lời Hòa Thượng vừa hướng dẫn. Chúng ta phải tu tập cái định, chúng ta phải tu tập cái sự chú tâm, cái sự định tâm, cái thiền định đã. Thì khi cái thiền định và cái thiền định này nó phát triển được là do nhờ cái sự tập trung cái tư tưởng của quý vị lại trong câu kinh, trong cái sự niệm Phật, trong cái sự chú tâm nghe lời giảng. Ngay cả Đức Phật, Ngài trong những lúc cuộc đời hoằng pháp của Ngài, có những lúc Ngài phát hiện cơn bệnh trong thân, thì Ngài cũng nhờ vị đại đệ tử Kassapa Ca Diếp để lập lại cái bài kinh Bodhisanga, tức là bài kinh Thất Giác Chi mà hồi nãy Hòa Thượng có nhắc đến. Trong cái bài kinh này, khi được tuyên đọc, khi được tụng đọc, khi được trì niệm, thì nó có một năng lực, nó làm cho cái thất giác chi ở trong tâm của những cái vị như Đức Phật hay các vị đại đệ tử hay những vị đã thành đạt được, thì 5-7 cái năng lực này nó sẽ vận hành trong tâm của vị đó, và nó sẽ có năng lực làm cho cái thân những cái vị đó không còn cái cảm nhận cái cảm giác đau đớn nữa. Và cái cảm giác này nó vẫn xuất hiện, nó vẫn có trong thân của những vị đó, nhưng mà cái tâm của các ngài nó sẽ rất là thanh bình, nó sẽ rất là chấp nhận. Và cái sự xả ly đó là những cái gì mà những cái pháp mà giáo pháp của Đức Phật sẽ mang lại cho chúng ta. Chúng ta hướng tới một cái sự tu tập để chúng ta xả ly. Từng bước chúng ta học hiểu được, chúng ta hiểu được cái sự đau khổ, cái nguyên nhân của cái đau của chúng ta hiểu được, rồi chúng ta chấp nhận và chúng ta xả bỏ nó bằng cái tâm của chúng ta. Cái giáo pháp nó nằm ở trong tâm chúng ta. Giáo pháp là gì? Giáo pháp là cái lời dạy Đức Phật mà Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta hiểu được cái phương pháp, cái cách nào mà cái pháp nó vận hành ở trong thân chúng ta. Những gì mà sư vừa nói, tức là cái thọ khổ, rồi cái chánh niệm của chúng ta, rồi cái thức giác chi, đó là những cái giáo pháp không? Và những cái giáo pháp này nó vận hành dù chúng ta có nhận biết nó hay không nhận biết nó, nó vẫn vận hành trong tâm chúng ta. Cái thọ khổ, cái đau trong thân quý vị, dù quý vị có nhận biết hay không nhận biết, thì cái đau này nó vẫn hiện hữu trong thân. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta vô minh, chúng ta không thấy, thì chúng ta không hiểu giáo pháp. Và khi quý vị hiểu cái giáo pháp bằng chính cái sự tu tập của mình, bằng chính cái sự tinh tấn của mình, và bằng tất cả những cái pháp nó hiện hữu trong thân quý vị, thì khi đó quý vị đã an trú cái chánh pháp vào trong thân của, trong tâm của quý vị. Và như vậy thì cái năng lực của giáo pháp này nó sẽ trả lại cho quý vị một cái kết quả tự nhiên của nó, đó là cái hương vị giải thoát của giáo pháp. Và quý vị sẽ giải thoát khỏi cái sự khổ đau của thân quý vị từng giây phút một. Nếu quý vị chánh niệm 2 giây, quý vị sẽ có 2 giây an lạc. Quý vị chánh niệm 10 giây, quý vị sẽ có 10 giây an lạc. Nhưng mà xin nhắc lại, quý vị muốn chánh niệm được như vậy thì cái nền tảng của chánh niệm này nó đặt trên cái nền tảng của thiền định. Quý vị phải giữ cho cái tâm mình nó an trụ một thời gian, thì cái năng lực này nó mới có thể phát triển được để nó đưa đến cái kết quả an lạc đó. Và mong rằng cái lớp cái lớp học của chúng ta sẽ hưởng được cái lợi ích của cái pháp môn thiền quán do cái sự chánh niệm mang lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cũng còn thêm vài phút nữa, kính mời thượng tọa phân tích thêm về góc độ trị liệu các bệnh của thân cũng như những trị liệu bệnh của tâm sau khi một hành giả thực tập thiền minh sát tuệ có được những khả năng chuyển hóa.
Sau đây theo lời yêu cầu của thượng tọa thì chúng tôi sẽ trình bày thêm một vài những cái ví dụ rất là điển hình thực tế từ những cái vị hành giả mà thực tập tại những cái trung tâm thiền ngay tại Miến Điện, Thái Lan, hoặc ngay cả tại Việt Nam mình cũng có những hành giả tự chữa lành bệnh của mình do nhờ cái sự chánh niệm của mình. Như hồi nãy sư có nhắc là khi cái đau nó đến, những cái hành giả chúng ta thực tập thiền thì chúng ta ngồi thiền trong một cái tư thế ngồi khoảng tối thiểu khoảng nửa tiếng cho đến 45 phút, và trong thời gian đó thì cái thọ khổ, cái đau trong thân nó sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Và cộng thêm là mỗi chúng ta sẽ có mỗi cái nghiệp thân của chúng ta, và mỗi người sẽ có một cái bệnh, những cái bệnh nan y cũng có, những cái bệnh thông thường cũng có. Và khi chúng ta đến với thiền thì không phải chúng ta tập thiền là để chúng ta trị bệnh, mà cái hương vị của giáo pháp, cái lợi ích của giáo pháp, cái lợi ích của thiền quán sẽ mang lại cho quý vị một cái lợi ích là sẽ giúp cho tất cả những cái đau đớn do bệnh hoạn sẽ tự động nó sẽ biến mất. Và cái lợi ích này nó sẽ tăng trưởng tùy theo cái sự định tâm của quý vị. Nếu quý vị định tâm từ nửa tiếng, quý vị định tâm từ một tiếng trở lên thì chắc chắn rằng những cái bệnh hoạn thông thường như nhức đầu, những cái bệnh thời khí thì tất cả những cái điều đó sẽ được biến mất một cách tự nhiên trong cái thời gian quý vị giữ được cái sự định tâm đó. Chẳng hạn như trong kinh có kể rằng, qua những ví dụ, một thuở nọ Đại Đức Kassapa không được khỏe, lâm trọng bệnh. Đức Thế Tôn đã thuyết bài pháp về thất giác chi, và chứng bệnh kia đã hoàn toàn biến mất do bài pháp ấy. Tại sao vậy? Vì đối với những người mà đã nghe và đã biết như vậy thì việc chữa lành bệnh do năng lực của pháp thất giác chi có thể chấp nhận và tin được, vì chúng ta đã hiểu rằng cái bệnh không phải là do cái phần thân mà không, mà phần lớn đều do cái tâm ô nhiễm của chúng ta. Có phải những chứng bệnh đã biến mất do âm thanh của bài pháp trong khi được nghe tụng, hay do pháp thất giác chi sanh lên trong chính mình nhờ chú tâm đến bài pháp ấy hay không? Thật vậy, trong khi sự lành bệnh có thể do âm của bài pháp được tụng ra cũng nên, hoặc do sự chú tâm của bài pháp thất giác chi cũng nên. Do đó một bài giải thích về cái sự lành bệnh được Đức Phật nhấn mạnh rất rõ trong cái bài giảng về kinh thất giác chi. Và tại những trung tâm thiền thì những cái bệnh, có những người hành giả đến với thiền thì vì cái thân họ gặp những cái bệnh nan y và họ hết đường để cứu chữa, những vị bác sĩ báo với họ rằng thôi bây giờ thì người hãy về đi và tìm một cái nơi thanh vắng để mà hưởng cái cuộc đời còn lại của mình, vì y học không thể nào giải đáp được. Và những cái câu trả lời như vậy, những cái hành giả mà không tìm thấy cho mình cái sự giải cứu của y học nên đã tìm đến những cái trung tâm thiền tại Miến Điện rất là nhiều. Và đa phần thì với những cái hành giả như vậy, có những hành giả người ta đã biết tập thiền, có những hành giả người ta chưa biết cách ngồi thiền như thế nào ngay từ đầu. Và những người này khi đến với cái trung tâm thiền Maasi ở bên Miến Điện, ở Rangoon, thì những hành giả này với một cái tâm tuyệt vọng, không còn cái nơi nương tựa nữa, vì họ biết rằng cái bệnh nan y của họ là không chữa được. Và chỉ còn một điều duy nhất, với cái chánh niệm, với cái sự đức tin của họ nơi cái uy tín thiền của cái trung tâm thiền, mà tại do người Miến Điện thì họ rất là có một cái truyền thống tôn sùng cái phương pháp tu tập và thiền rất là nhiều. Trong người dân gian của họ thì cũng giống như chúng ta đây, thì trong những ngày nghỉ thì họ không có đi đến những cái nơi vui chơi, mà những người dân đó thì họ thông thường họ hay tìm đến những ngôi chùa. Và chùa của Miến Điện thì đa phần là những cái bảo tháp và có những cái sân rộng để cho chúng các vị người dân đó họ đến họ ngồi họ tu tập thiền. Và cái phương pháp thiền của họ thì cũng rất là mênh mông, rất là nhiều nhiều cái truyền thống lắm, nhưng mà tụ trung thì họ luôn luôn có cái niềm tin với cái lời dạy Đức Phật về cái pháp môn thiền định. Do đó những cái người bệnh nhân này thì họ chỉ còn một con đường duy nhất. Và chính nhờ như vậy, tại sao? Vì họ không còn tìm thấy được cái sự nương tựa, cái sự cứu rỗi nơi thuốc men, nơi bác sĩ. Họ chỉ còn một cái sự duy nhất nương tựa, cứu rỗi, giúp đỡ nơi lời dạy của Đức Phật. Nên họ thực tập thiền một cách rất là nghiêm túc. Nhờ những cái sự thực tập như vậy, nhờ sự siêng năng như vậy, nên những người có duyên lành và cái sự thực tập này, họ đã đạt được những cái kết quả rất là khả quan. Ngay cả những cái bệnh nan y của họ thì với cái sự tinh tấn của họ trong những cái bài kinh, trong mấy giây phút hiện tại ở trong những cái trung tâm thiền định, thì người ta có để lại những cái bài, những cái ví dụ này. Và những cái người thực tập, sau khi thực tập thiền mà họ thoát khỏi những cái bệnh nan y như cái ung bú hay là cái bệnh lao hay tất cả những cái bệnh khác, thì cũng đã, và họ đã vượt qua được, và họ trở thành những cái người phục vụ tại những cái trung tâm này. Và tại vì không có thời gian thì chúng tôi sẽ không có những cái ví dụ cụ thể, nhưng mà tất cả những cái người này cho tới giờ này, nếu quý vị có duyên lành quý vị gặp, thì họ cũng hiện tại họ vẫn còn sống hay là vẫn tiếp tục phục vụ ở những cái trung tâm thiền. Chúng ta đến chúng ta có thể gặp và chúng ta trao đổi để chúng ta biết rằng thật ra khi chúng ta chánh niệm về cái đau và với một cái tâm tính thành với giáo pháp, với Đức Phật, thì cái đau đó nó chính là cái đề mục, nó chính là cái phương pháp tu tập của mình. Và cái vị hành giả đó sẽ đạt được cái kết quả là những cái bệnh nan y của mình thì tự vị đó sẽ giải quyết được, không cần thuốc men, không cần giải phẫu. Và những cái ví dụ điển hình này rất nhiều, chúng tôi xin tóm tắt là như vậy.
Chân thành cảm ơn Thượng Tọa đã giới thiệu một cách bao quát về các giá trị trị liệu về y học cũng như những chứng bệnh về tâm lý. Mà vì thời gian có hạn cho nên nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, có thể tìm đọc tác phẩm do chính Thượng Tọa dịch và đã được xuất bản. Tác phẩm này mang tựa đề là Thiền và Trị Bệnh, và nó cũng đã được phổ biến ở trên các trang web Phật giáo ở Internet. Bây giờ thì tất cả quý hành giả sẽ được lắng nghe lời chia sẻ góc độ thiền tổ sư, đặc biệt là thiền công án và tam thời đầu. Trân trọng kính mời Thượng Tọa Thích Duy Trấn chia sẻ với toàn thể quý hành giả, và đặc biệt là phương diện ứng dụng của loại thiền này đối với các cái chứng bệnh thân và tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi xin thành thật cảm ơn Hòa Thượng Trưởng Ban đã tạo điều kiện để chúng tôi đến đây thuyết giảng một số vấn đề liên quan đến tổ sư thiền do các vị tổ truyền lại của pháp môn thiền tông. Theo cội nguồn truyền thừa của thiền sư Nguyệt Khê và đường lối thực hành tổ sư thiền của Hòa Thượng Thích Duy Lực kể lại, thiền na là tiếng Ấn Độ, trước xưa dịch là tư duy tu, sau dịch là tịnh lự, gọi tắt là thiền. Trước đời Phật Thích Ca có ông Phát Đăng La đã sáng lập ra pháp môn thiền na, dùng khổ hạnh để tu luyện. Sau này Phật Thích Ca đã sáng lập ra sáu thứ ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cái thứ năm cũng gọi là thiền na. Kỳ thật hai chữ thiền na chẳng qua là một tiếng gọi, vậy mà tất cả các giáo phái, tất cả các pháp môn đều lấy thiền làm căn bản để tu. Các phái thiền đã lập ra thiền, tên gọi thì đồng nhau nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau, như 12 tịnh pháp thiền của Phật Đan La, phi tưởng phi phi tưởng thiền của Bà La Môn. Và nói về thiền của Phật giáo thì có lục độ thiền của Đại Thừa và Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên của Tiểu Thừa đều có khác nhau. Còn pháp môn Tổ Sư Thiền thì do các vị tổ truyền lại, gọi tắt là Tham Thiền. Ngài sau khi Đức Phật Thích Ca Niêm Hoa Thị Chúng, Ngài Maha Ca Diếp đã được truyền thừa trở thành tổ thứ nhất của Thiền Tông, sau đó truyền cho A Nan Tôn Giả là tổ thứ nhì, Thượng Na Hòa Tu Tôn Giả là tổ thứ ba, truyền tiếp đến tổ Bát Nhã Đa La Tôn Giả là tổ thứ 27 và sau đó truyền đến đời thứ 28 của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi tổ Bồ Đề Đạt Ma cảm thấy tại Ấn Độ cái pháp môn này không thể truyền thừa được nữa, vì căn duyên của mỗi con người không còn chịu tu tập pháp môn thiền, vậy thế tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đi Đông Thổ, tức là đến Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc rồi, Ngài trở thành sơ tổ của Trung Quốc. Thì sau khi tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Huệ Khả trở thành nhị tổ, Tăng Sáng là tam tổ, Đạo Tính là tứ tổ, Hoằng Nhẫn là ngũ tổ và Huệ Năng là lục tổ. Quý vị cũng biết Ngài Huệ Năng Thiền Sư là đã viết cái bài Pháp Bảo Đàn Kinh, thì hôm nay trên thế giới đã dịch ra 43 thứ tiếng. Một vị hoàn toàn không biết chữ nghĩa, nhưng khi đã kiến tánh thành Phật rồi thì Ngài thuyết ra những lời toàn là theo lời của Đức Phật dạy và những lời thao thao bất tuyệt. Dưới cửa lục tổ có 43 người được đắc pháp, mỗi mỗi hóa độ một phương đều là chánh thống, trong đó Nam Nhạc, Hoài Nhượng, Thạch Nguyện Hành Tư và Hà Trạch Thần Hội mỗi bậc. Nổi bật nhất là phái Nam Nhạc, sau này sanh ra Lâm Tế và Quy Nhượng hai tông. Bởi vì nhiều vị người xuất gia cũng theo phái Lâm Tế. Đó là do Ngài Nam Nhạc truyền lại. Phái Thanh Nguyên sau này sanh ra Vân Môn, Pháp Nhãn và Tào Động ba tông. Hai phái này hiện nay thì tại Hàn Quốc và Nhật Bản thì có, là phái Vân Môn và phái Pháp Nhãn. Còn phái Tào Động thì ở Việt Nam mình cũng có, và một số nước ở Đông Nam Á. Tất cả các vị đã lập ra nhiều pháp môn, gọi chung là ngũ gia gia phong. Về đường lối thực hành Tổ Sư Thiền, Tổ Sư Thiền do chư tổ truyền xuống gọi là Tham Thiền, là cách thức tham, cách thức công phu gọi là tham. Thiền là thiền na. tham thiền cũng không cần phải ngồi và cũng không cần phải đứng. Khi chúng ta thực hành có thể đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta vẫn thực hiện được. Cố gắng làm sao mà sau khi lao động hoặc là tập tham được mới tốt. Nếu chỉ thích ngồi yên một chỗ vắng lặng mà tập tham thì khó có hy vọng. Trong phẩm tọa thiền của Pháp Bảo Đàn Kinh có ghi: tọa thiền là tâm tọa chứ không phải là thân tọa, nghĩa là ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, trông thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Vậy thế nào gọi là tham thiền? Chữ tham tức là nghi, nghi tức là không hiểu. Một việc gì đã hiểu rồi thì hết nghi. Cho nên tham thiền rất chú trọng cái nghi, gọi là nghi tình. Muốn khởi lên nghi tình phải nhờ câu thoại đầu, gọi là tham thoại đầu. Thế nào gọi là thoại đầu? Theo thiền sư Hư Vân giải thích rằng, khi muốn khởi một câu thoại thì phải khởi niệm rồi mới nói được. Lúc chưa khởi niệm muốn nói gọi là thoại đầu. Nếu đã khởi niệm muốn nói mặc dầu chưa nói ra đã là thoại dĩ, tức là một câu của câu cuối. Hiện nay bắt đầu tham thiền thì chưa đến thoại đầu, đang đi ở giữa đường, một ngày kia sẽ đến thoại đầu, lúc ấy câu thoại tự mất. Nếu còn câu thoại thì chưa đến thoại đầu. Ngài Hư Vân thiền sư có thí dụ rằng, thoại đầu cây gậy, nghi tình là đi, như người cục chân muốn đi phải nhờ cây gậy. Cũng như muốn khởi nghi tình phải nhờ câu thoại đầu. Thoại đầu thì có muôn muôn ngàn ngàn câu, nhưng sau đây chúng tôi sẽ đưa ra 5 câu để quý vị lựa chọn. Câu thứ nhất, khi chưa có trời đất ta là cái gì? Câu thứ hai, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Câu thứ ba, trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bản lai của ta ra sao? Câu thứ tư, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu? Câu thứ năm, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Khi quý vị chắc có lẽ là đã có dịp xem phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi Tổ Bồ Đề, khi Bồ Đề Đạt Ma chưa xuất gia, Ngài là Tam Thái Tử của một nước. Khi gặp Tổ Bát Nhã Đa La Tôn Giả thì Ngài có để lại một cái cẩm nang. Khi Tam Thái Tử mở ra xem thì trong đó có 2 câu, quý vị cũng biết. Khi chưa chào đời ta, ai là ta? Khi ta chào đời, ta là ai? Thì Tam Thái Tử nhờ vậy mà cứ suy nghĩ mãi, ta là ai? Ta là ai? Chính vì vậy Ngài đã áp dụng công phu tham tổ sư thiền và Ngài hoàn toàn không có để ý tới. Thì sau này Ngài phát tâm xuất gia đã chứng quả, là đặt tên là Bồ Đề. Câu thoại đầu là một câu hỏi, có hỏi thì phải có đáp. Cũng như câu khi chưa có trời đất ta là cái gì, ta hỏi, hỏi thầm trong bụng. Lần thứ nhất ta hỏi không thể trả lời, hỏi lần thứ nhì, hỏi lần thứ ba và tiếp tục hỏi mãi. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ ra những giờ chúng ta nghỉ, chúng ta có quyền dụng công phu bất cứ đi đứng nằm ngồi, làm công việc, ăn cơm hoặc là làm ghi chép hoặc là ngồi thiền, vân vân, ta cũng có thể áp dụng công phu này. Chúng ta tự hỏi, khi chưa có trời đất, ta là cái gì? hỏi thầm trong bụng, đấy, đáp không ra thì cứ hỏi tiếp. Thì một ngày chúng ta quên 23 tiếng không sao, đó là một đó là chúng ta chưa quen. Ngày mai chúng ta cố gắng giảm bớt cái giờ quên đi, còn lại 22 tiếng, và một tuần lễ sau còn lại 21 tiếng. Cứ tiếp mãi thì chừng một năm sau chúng ta có thể tập từ không quen trở thành quen. Thì một ngày chúng ta sẽ niêm mật 24 tiếng, trên 24 tiếng đều có câu thoại đọc. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ cảm thấy hứng thú, vui thích, và quý vị sẽ tiếp tục hành trì. Chúng ta nên biết nghi là nhân, ngộ là quả. Không có nhân thì không có quả, cho nên bất nghi bất ngộ, nhân nhỏ quả nhỏ, cho nên tiểu nghi tiểu ngộ, nhân lớn quả lớn. Thanh thiền lúc nghi tình nặng ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực, khó thở, đó là đại nghi. Khi đó chúng ta hãy tìm công việc gì làm, đừng ngồi nữa, vì ngồi sẽ cảm thấy bực tức và khó tu. Nhưng khi chúng ta bị nhức đầu gì đó, chúng ta có thể buông chậm cái câu thoại đầu lại, hỏi chậm lại 10 giây trong một chữ. Thí dụ, trước khi cha mẹ chưa sanh, bổn lai diện mục tôi ra sao? Đấy, quý vị hỏi từ từ. Nếu không nhức đầu thì quý vị vẫn tiếp đó. Thì tham tổ sư thiền không kể sơ tham, lão tham, thông minh, dốt nát, ngu si, người già hay trẻ con. Trong kinh Pháp Hoa quý vị cũng biết, long nữ 8 tuổi thành Phật, truyền đăng lục của lịch sử thiền tông Trung Hoa có ghi, một cô họ Trịnh 13 tuổi kiến tánh, một cô họ Tô 15 tuổi kiến tánh. Và tại Việt Nam chúng ta, quý vị chắc có dịp đi đến Hà Nội, quý vị cũng biết là ở Việt Nam thì có tổ Liệu Quán ở tỉnh Phú Yên. Ngài đã cầu Pháp Hòa Thượng Tử Dung ở bên Trung Quốc mà Ngài cũng đã kiến tánh. Còn ở Hà Tây thì có hai chú cháu là Vũ Khắc Minh là người chú và Vũ Khắc Trường là người cháu, cũng ở chùa Đạo cũng đã kiến tánh và để lời nhục thân kim con bắt hoại thân, tức là sau khi mất rồi thân không hoại, và sau đó người ta để cúng thờ. Thì ở Hà Nội có Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài cũng kiến tánh, sau này là thầy của vua Trần Nhân Tông. Ở chùa Nam Hoa của tỉnh Quảng Châu có trưng thờ 3 vị tổ, đó là Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Hám Sơn và Tổ Đơn Điền. Ở Hồng Kông thì có Ngài Nguyệt Khê cúng thờ ở chùa Vạn Phật của Hồng Kông. Còn ở tỉnh An Huy của Trung Quốc thì có nhục thân của hoàng tử người Hàn Quốc để lại, sau này trở thành Địa Tạng Bồ Tát. Chắc quý vị có dịp quý vị cũng đã đến hoặc nghe kinh sách hoặc là xem phim thì quý vị cũng đã thấy nhục thân của Ngài Bồ Tát Địa Tạng y như người thật vậy. Đó là một vị hoàng tử của Hàn Quốc mà để lại cái kim cang bắt hoài thân, nhục thân. Sau này thì các Phật tử đem đắp vàng mà cúng thờ thành Địa Tạng Bồ Tát. Thì cho nên tham tổ sư thiền có lợi ích gì? Lợi ích là chúng diệt tất cả khổ, tất cả phiền não, tất cả chứng bệnh. Khi chúng ta bị mang một chứng bệnh nan y, nếu cứ nhớ mãi cái bệnh đó thì nó sẽ càng ngày càng nặng.
Nếu chúng ta bỏ hẳn đi, hãy lựa chọn một câu thoại đầu, mà chỉ câu nào chúng ta cảm thấy khó hiểu, khó biết, mà chúng ta bắt đầu tập tham, thì dần dần chúng ta sẽ quên hết thời gian, không gian và chứng bệnh. Đó, thì không còn nhớ cái chứng bệnh đó nữa, tuy rằng nó mang trong thân mình, không ảnh hưởng gì đến trí tuệ chúng ta. Gốc gác chúng ta là muốn cho sớm ngày được giác ngộ. Phật là gì? Phật là giác ngộ. Dịch qua tiếng Việt Nam chúng ta là giác ngộ. Phật là tiếng Ấn Độ. Thì ai cũng có thể giác ngộ, ai cũng có thể thành Phật. Cho nên những thực hành theo cách tổ sư thiền là do chính Đức Phật Thích Ca đã truyền lại cho chúng ta. Như ban nãy Hòa Thượng đã nhắc, ban nãy Thượng Tọa đã nhắc, tất cả những pháp môn do Đức Phật tại Liên Hoa thị chúng mà tất cả các tổ đã chứng đạo, đã thành quả, thì hôm nay truyền thừa lại chúng ta, thì chúng ta là con Phật là phải theo pháp môn này tu. Dù rằng 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng tới kiến tánh thành Phật, nhưng cho chúng ta thấy thích hợp pháp môn nào thì chúng ta lựa một pháp môn để tu, để sớm được giải thoát. Còn làm người, chúng ta phải chịu khổ, đau, bệnh, tử, vân vân. Thì trong đường lối thực hành tổ sư thiền sẽ giúp cho chúng ta giải quyết nhiều cái tốt đẹp. Thì tài liệu đã gửi gắm cho quý vị, thì quý vị cứ gắng để tham khảo, để xem. Vì thì giờ có hạn, chúng tôi chỉ nói vắn tắt một số. Thì mong sao quý vị cố gắng thực hiện. Nếu những gì quý vị không hiểu biết, thì quý vị cần thêm hỏi thêm, thì xin quý vị liên lạc ban tổ chức, sẽ có địa chỉ và chỗ ở của chúng tôi, thì tôi sẽ cố gắng giúp cho quý vị nhiều hơn nữa. Thì hôm nay quý vị về đây giữ một ngày tu pháp môn thiền và trị bệnh, ban nãy được Hòa Thượng đã khai thị nhiều rồi, cũng như được Thượng Tọa đây đã khai thị nhiều rồi, thì chúng tôi sau cùng chỉ bổ túc một số vắn tắt, nhưng mà tài liệu đã gửi quý vị thì quý vị cố gắng học hỏi. Kính chúc quý vị được thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính thưa toàn thể hành giả, quý vị nghe Thượng Tọa thuyết trình có rõ không? Thượng Tọa là người Hoa, nói tiếng Việt như là người Việt, đó là một điều rất là đáng khích lệ. Phương pháp thiền tổ sư vừa được trình bày chủ yếu là dựa trên việc thiết lập ra nghi tình. Bản chất của nghi tình không phải là để tìm ra một đáp án, mà là nhằm thiết lập một cái trạng thái thay thế từ cái ý thức lăn xăng như là ngựa ở đồng hoang, khỉ ở trên các cánh đồng, ở trên các cành cây, trở thành một trạng thái chánh niệm và tỉnh thức do nương vào thổi đồng. Mà sự định nghĩa của Thượng Tọa rất rõ là cái nguyên ủy của ngôn ngữ khi chưa có sự can thiệp của ý thức vào. Vì đó bản chất của việc kháng thổi đầu để nhằm thiết lập cái trạng thái chân tâm thường trú, ly khai càng nhiều càng tốt các hoạt dụng của ý thức vốn gắn liền với nhị nguyên và đối đãi. Và sự thuyết trình này đã khép lại chương trình pháp đàm chuyên đề thiền và trị liệu.